Xin thầm kính chào toàn thể các bạn chị em đã để bây giờ đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng tôi cũng hoan nghênh gia đình ông bà mục sư Hướng và những người thân có đến đây trong buổi sáng hôm nay cùng thờ phượng Chúa chung với hội thánh của chúng ta. Xin chúng ta trang một tràng pháo tay hoan nghênh tất cả những người thân của gia đình ông bà mục sư đến. Cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi ở trên màn ảnh, chúng ta cùng thờ phượng Chúa ở trong chùa thờ phượng. Trong tuần vừa qua tôi có chia sẻ với các ông bạn chị em về việc chúng ta được dựng phần trong bản tánh của Chúa. Tại sao Chúa cho chúng ta dựng phần trong bản tánh của Chúa? Vì Chúa muốn mỗi người chúng ta trở nên giống như hình ảnh con Ngài. Nếu không có bản tánh của Chúa bên trong chúng ta không trở nên giống như hình ảnh của con Đức Chúa Trời được. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm thêm một lĩnh vực nữa. Đức Chúa Trời không những chỉ cho chúng ta dự phần trong bản tánh của Ngài, nhưng Chúa đưa mỗi cuộc đời chúng ta vào trong một kế hoạch đời đời. Và chúng ta sẽ làm gì để có thể thỏa đáp được cái nguyện vọng Đức Chúa Trời mong cho tôi và các bạn cho em bước vào ở trong cõi vĩnh hằng mà Chúa tin cậy và ủy thác cho chúng ta những cái trách nhiệm đó. Martin Luther là một người đã được Chúa sử dụng vào khoảng thế kỷ thứ 16. Năm 1507 thì ông ta đã được thụ phong để đứng vào trong hàng ngũ của những vị linh mục ở trong tổ chức giáo hội Công giáo. Nhưng Chúa đã cho ông thấy có nhiều điều sai trật ở trong sinh hoạt tổ chức giáo hội. Vì vậy năm 1517 thì ông đã viết ra 95 luận đề để nói về sự sai trật mà giáo hội đang đi sai với lời của Đức Chúa Trời. Việc đó đã làm cho Martin Luther bị dứt phát thông công, đuổi ra khỏi tổ chức giáo hội Công giáo, và rồi ông bị tòa án của giáo hội truy sát. Ông đã phải đến để ẩn náu ở trong một cái tòa lâu đài trong suốt một thời gian gần 10 năm. Ông cảm thấy là tuyệt vọng, bởi vì cái việc cải chánh giáo hội của mình nó đã không phát triển. Rất nhiều lúc ông đã than thở cùng với những bạn bè của mình. Cái tâm trạng của ông ủ dột, nặng lòng khi ra khi vào. Một ngày kia ông về nhà và thấy vợ mình mặc một bộ đồ màu đen, thì ông ngạc nhiên hỏi rằng hôm nay bà để tang cho ai vậy? Vợ của ông trả lời, ô, Đức Chúa Trời mới chết rồi cho nên tôi để tang cho Ngài. Martin Luther giận mà nói rằng sao bà nói bậy như vậy? Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hằng sống thì làm thế nào mà chết được? Bà vợ mới nói rằng, ông nói Đức Chúa Trời hằng sống mà tại sao ngày nào tôi cũng thấy ông ủ dột, than vắng, thở dài? Tôi tưởng rằng là Đức Chúa Trời chết rồi cho nên hôm nay tôi mặc đồ tang cho Ngài. Lời nói của người vợ đã làm thức tỉnh cho Martin Luther, và ông đã quyết tâm bước ra khỏi cái tâm trạng chán nản của mình, tâm trạng thất vọng của mình. Và từ đó công cuộc cải chánh giáo hội đã tiến triển. Giáo hội tin lành đã được hình thành và kéo dài cho đến ngày hôm nay. Hội thánh được đưa trở về từ những cái sai trật của con người để trở về ở trong một sự thờ phượng phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, những cái lý do chính để cho một người cơ đốc không bao giờ cảm thấy lo buồn, không cảm thấy than thở, dầu rằng là trong những hoàn cảnh của mình đối diện với nhiều khó khăn đi nữa, là bởi vì Đức Chúa Trời ngự trong lòng của chúng ta là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài luôn luôn giúp sức cho những con người nào tin cậy nơi Ngài đạt được đến những cái thành công mà Chúa muốn. Đề tài bài học của chúng ta ngày hôm nay nói rằng đấng tôi trông cậy. Đấng tôi trông cậy, đấng quý vị trông cậy cũng là đấng mà Martin Luther đã trông cậy. Câu gốc tôi chọn ở trong Matthew đoạn 11 câu 6 nói rằng phước cho ai không vất phạm vì ta. Đây là lời Chúa Giêsu nói. Chúa đã làm gì cho chúng ta bị vất phạm? Tại sao Chúa lại nói rằng phước cho ai không vất phạm vì ta? Quý vị có bao giờ nghĩ rằng là Chúa đã làm điều gì đó khiến cho mình vấp ngã không? Nhưng Chúa nói là phước nếu như chúng ta không bị vấp phạm. Chúng ta suy nghĩ xem Chúa có làm gì sai không? Câu nói này có gì khó hiểu cho chúng ta không? Chúng ta hãy nhìn cuộc đời của một người phục vụ Đức Chúa Trời. Đó là Giăng Báp-tít qua câu chuyện ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 từ câu 2 cho đến câu 19 chúng ta vừa đọc qua. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong lời tin tưởng. Khi cha kính yêu của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Đức Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn luôn luôn dắt đưa đời sống của chúng con. Trong tình yêu thiên thượng đó, chúng con được lựa chọn mặc lấy cho chúng con bản tánh của Đức Chúa Trời và cho chúng con được dự phần ở trong kế hoạch đời đời của Ngài. Chúng con là ai mà Chúa lại nhớ đến? là ai mà Chúa đã lựa chọn. Thật Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con có thể tra xét lại lòng mình trước lời Đức Chúa Trời, để chúng con thấy rằng đã có những điều gì làm cản trở chúng con không được hoàn thành cái trách nhiệm vinh dự mà Chúa dành cho mỗi người. Xin lời của Chúa sáng soi và giúp cho chúng con chu toàn được trách nhiệm của một người con Chúa ở trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều mà chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về đấng mà chúng ta đang trông cậy là đấng như thế nào. Điều thứ nhất, đấng chúng ta đang trông cậy đó là Chúa đang sống trong chúng ta. Câu chuyện ở đây xảy ra khi dân đã bị vua Herod Antipa bắt nhốt vào trong ngục. Vì lý do là Herod Antipa đã muốn cưới người vợ của em mình. Đó là một việc bất hiếu trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng cái người vợ đó lại đồng ý, bởi vì chọn cái địa vị của Herod Antipa là một vị vua thì tốt hơn là cái địa vị của ông chồng hiện tại của mình chỉ mới là một quận công thôi. Việc này là một điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và bà Herod luôn luôn tìm cách để tiêu diệt dân Baptist đi, giết chết con người này thì cái mưu của bà mới có thể hình thành được. Cho nên Herod Antipa đã giam dân Baptist vào trong ngục. Cái lý do giam dân Baptist vào trong ngục là để cho ông được bình an, không có bị bà vợ của mình tìm cách giết đi. Tuy nhiên trong cái thời gian ở tại trong ngục đó, dân nghe về Chúa cứu thế Giê-xu làm những công việc, thì sai các môn đồ của mình đến mà hỏi rằng: Thầy có phải là đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi một đấng khác? Tại sao dân đặt câu hỏi này? Có người cho rằng có lẽ tại dân giảng về Chúa Giê-xu và các môn đệ của mình không tin, cho nên thôi để chúng nó tới gặp Chúa Giê-xu rồi hỏi câu hỏi đó, Chúa Giê-xu sẽ tự bày tỏ mình ra. Cũng có người cho rằng tại sao thấy Chúa Giê-xu không làm gì hết, cho nên dân mới đến hỏi Chúa rằng: Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi không, hay còn một đấng khác nữa? Tôi muốn cùng với các bạn em suy nghĩ đến câu hỏi của dân Baptist đặt cho Chúa Giê-xu ngày hôm nay: Thầy có phải là đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi đấng khác? Dân đã đến để giảng về Đức Chúa Trời. Dân đã tạo ra được ở trong lòng của dân chúng một tinh thần ăn năn. Mọi người từ khắp nơi đều đến với dân để chịu phép báp têm, ăn năn về tội lỗi của họ. Herod Antipa nghe những việc dân làm thì cảm thấy rất là sợ hãi. Mặc dù lòng ông ta cũng muốn nghe những sự dạy dỗ đó, nhưng mà cái tội lỗi ở bên trong nó cứ cáo gắt làm cho ông là phải chạy trốn. Cái việc can ngăn Herod đã làm cho dân Baptist đã phải bị tù. Khi dân giảng về thiên đàng của Đức Chúa Trời, đó là cái trách nhiệm, đó là cái sứ mệnh, đó là cái sứ điệp Chúa truyền ra cho ông, phải nói về nước thiên đàng của Đức Chúa Trời. Và ông ra giảng về gì? Ai nấy phải ăn năn, hãy kết quả cho xứng đáng với thiên đàng mà Đức Chúa Trời đang cho. Lời giảng đó làm cho nhiều người trở lại. Tuy nhiên dân nói lên được cái bản tính của Đức Chúa Trời trước những con người không ăn năn thì sao? Cây búa đã để kề gốc cây, nếu cây nào mà không kết quả thì sao? Cắt, đốt, trộm. Nghĩa là dân bất tiếc đưa ra cho dân chúng một cái hình ảnh rất là rõ. Trước mặt Đức Chúa Trời giới thiệu một thiên đàng, phải ăn năn thì sẽ được vào thiên đàng đó, không ăn năn thì đốn, trộm. Đó là việc Đức Chúa Trời làm. Khi Chúa Giê-xu đến, dân làm báp têm cho Chúa Giê-xu. Dân nói rằng đây là người mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho tôi biết rằng đó là đấng Mê-si, đó là đấng Đức Chúa Trời sai đến. Nhưng thấy Chúa Giê-xu không hề đoán phạt người nào hết. Tôi giảng về một Chúa Giê-xu rằng là khi Ngài đến thì Ngài sẽ đốn tất cả những cây không kết quả, Ngài sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ không ăn năn. Thế nhưng Herod Antipa vẫn cứ tiếp tục sống ở trong dục vọng của mình. Bản thân dân Baptist đã bị giam vào trong tù ngục và người ta không ai bị đoán phạt về tình trạng tội lỗi của mình. Vậy thì điều mà tôi nói khi Đức Chúa Trời sai tôi đó, nó có thật không? Điều mà Đức Chúa Trời sai tôi giảng về nước thiên đàng và mọi người phải ăn năn đó, nó có thật không? Tại sao Chúa không thi hành sự đoán phạt? Chúa Giê-xu đã trả lời cho dân một cái điều rất là lạ. Chúa nói với những người dân sai đến đó rằng: Hãy trở về báo cáo cho dân những gì các anh nghe và thấy. Họ thấy cái gì? Họ thấy được người mù đã được chữa lành để thấy, kẻ què có thể đi được, người vung có thể được sạch,
kẻ điếc có thể được nghe, người chết có thể được sống lại, và kẻ nghèo thì được truyền giảng phúc âm. Rồi Chúa kết luận rằng phước cho những ai không vấp phạm vì ta. Ở đây trong sự trả lời của Chúa Giê-xu không có một ý tưởng nào để nói cho dân rằng là cửa tù rồi sẽ mở ra cho ông, các xiềng xích rồi sẽ tháo gỡ. Tại sao câu trả lời của Chúa không dành một sự hứa hẹn nào cho việc dân sẽ được thả ra khỏi tù? Bởi vì những lời này của Chúa đang nói lên cái giá trị của dân đã bị tù. Đã có những con người như dân đã bị tù, mà bây giờ tin lành của Đức Chúa Trời được truyền giảng ra, và người mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ câm được nói, kẻ điếc được nghe, thậm chí kẻ chết được sống lại. Dân đã đến phục vụ Đức Chúa Trời để bày tỏ một tin lành, nhưng mà tin lành đó còn phiến diện. Nhưng Chúa Giê-xu tiếp nối công việc của dân, Ngài cũng giảng về tin lành, nhưng Ngài bày tỏ về một tin lành toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Trong tin lành phiến diện của dân chỉ nói về hậu quả của những tấm lòng vô tín, những tấm lòng vô tín thì sẽ bị trừng phạt. Nhưng trong tin lành toàn vẹn của Chúa thì bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Những con người bất xứng trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng lại được hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời. Câu trả lời của Chúa nói về một tin lành toàn vẹn của Đức Chúa Trời đang thực hiện. Và chính vì tin lành đó mà dân phải bị đưa vào ở trong tù. Thưa các ông bạn chị em, để đời sống của người Cơ Đốc chúng ta có thể phô bày về một Đức Chúa Trời, thì đôi khi Đức Chúa Trời phải đặt chúng ta vào trong một nghịch cảnh nào đó để tin lành của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Quý vị có nghĩ điều đó không? Khi Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng các con phải yêu thương kẻ thù nghịch của mình, Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời đặt tôi và quý vị đối diện với những con người thù nghịch mình. Có ai muốn đối diện với kẻ thù nghịch không? Không ai. Nhưng Chúa phải đặt chúng ta đối diện với những kẻ thù nghịch mình để làm gì? Để chúng ta tha thứ cho kẻ thù. Vì nếu không đối diện với kẻ thù nghịch, làm sao tôi có thể tha thứ cho kẻ thù nghịch? Như vậy Đức Chúa Trời đặt tôi vào trong một trường hợp tôi không muốn, nhưng chính trong trường hợp đó thì tôi mới có thể thể hiện được cái bản tánh yêu thương của Đức Chúa Trời ra, để tôi có thể tha thứ và yêu thương được kẻ thù nghịch của mình. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải tha thứ cho nhau, nhưng để cho chúng ta có thể tha thứ nhau thì Chúa có thể cho phép những anh em nào đó làm cho chúng ta bị thương tổn. Có ai muốn những người khác làm thương tổn mình không? Quý vị đi nhà thờ, quý vị có muốn những anh em nói những lời làm thương tổn mình không? Quý vị sống ở cuộc sống bên ngoài, quý vị có muốn những người nào đó làm ảnh hưởng, làm hại đến mình không? Nhưng Chúa cho phép những việc đó vẫn cứ xảy ra trong đời sống của chúng ta để làm gì? Để chúng ta có thể tha thứ như Chúa đã tha thứ cho. Không có những trường hợp bị thương tổn tới mình, làm sao chúng ta có thể bày tỏ sự tha thứ của Chúa được? Chúa phải đặt những người Cơ Đốc nhân vào trong những cái tình trạng hoạn nạn, khổ khó, Covid có thể xảy ra, dịch lệ có thể xảy ra, bệnh tật có thể xảy ra, kinh tế thiếu thốn có thể xảy ra, để người ta kinh nghiệm được về sự bình an của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể đặt những người Cơ Đốc nhân vào trong những sự thử thách từ phía bên ngoài lẫn phía bên trong, những cái sự chống nghịch nào đó từ phía bên ngoài cho đến bên trong, nhưng mà họ kinh nghiệm được sự vui mừng của Chúa ở bên trong lòng. Như vậy cách làm việc của Đức Chúa Trời nó không giống như cách chúng ta suy nghĩ. Cách làm việc của Đức Chúa Trời nó không giống như điều chúng ta mơ tưởng. Và vì đó mà Chúa khuyên chúng ta là phước cho ai không vấp phạm vì ta. Chúa có thể cho hoạn nạn xảy ra, Chúa có thể cho những trở ngại nào đó trong cuộc sống của chúng ta xảy đến với mình, nhưng phước cho ai không vấp phạm vì cớ Chúa. Nếu như ngày xưa Eli không được kêu gọi để đi đến tại một cái xe Kerit, thì làm sao ông có thể kinh nghiệm được chim quạ có thể đem bánh từ trời tới nuôi mình mỗi ngày? Chỉ có ở trong cái hoàn cảnh khốn khó đó thì mới khám phá ra được sự thành tín của Đức Chúa Trời, sai chim trời đến để mà nuôi mình. Mà Ngài không dùng những cái con chim cho nó thanh sạch, Ngài dùng một con quạ, tức là một con chim tham ăn. Nhưng trong quyền năng của Đức Chúa Trời, con chim tham ăn đó phải mang bánh từ trời đến để nuôi đầy tớ của Đức Chúa Trời. Sau đó Chúa bảo ông Eli là phải đi ra khỏi cây Kerit để đi qua một cái xứ gọi là Sarepta, một xứ của dân ngoại. Tại đó gặp một người đàn bà đó. Chúa không sai đến với một con người giàu có mà đến với một người đàn bà góa, mà thậm chí người đàn bà này nghèo hơn những bà góa nào khác. Muốn đi tìm một que củi, đây là một cái bánh cuối cùng để ăn, rồi sau đó cả hai mẹ con cùng chết. Nhưng tại đó Eli đã kinh nghiệm được cái sự tiếp trợ lạ lùng của Đức Chúa Trời. Dầu không bao giờ thiếu ở trong cái bình, bột không bao giờ thiếu ở trong cái vò. Những trường hợp Đức Chúa Trời làm có lẽ chúng ta không hiểu được. Tôi và các ông bạn cho em không bao giờ hiểu được những trường hợp Đức Chúa Trời đưa đến với đời sống của mình. Chúng ta có thể cảm thấy cái gánh nặng, tại sao con phải mang lấy bệnh tật này. Chúng ta có thể mang lấy cái gánh nặng, tại sao con lại phải có một đứa con như vậy. Chúng ta có thể mang lấy một cái gánh nặng, tại sao gia đình của con luôn luôn gặp những cái điều rủi ro, hoặc là tại sao những người chung quanh họ không yêu thích con. Thưa các bạn cho em, để cho sự sống của Chúa ở bên trong chúng ta tỏ ra. Chúa đặt dân vào trong tù để sự sống của Chúa được tỏ ra. Bản thân của tôi có nhiều kinh nghiệm được sống của Chúa kể từ khi Chúa kêu gọi tôi đến hầu việc Chúa ở tại đây. Năm 2004 tôi nhận được tin mẹ tôi mất, nhưng tôi không về Việt Nam để thăm mẹ được. Cái lý do tôi không đi về Việt Nam thăm mẹ được không phải là tại Covid, mà tại vì trong túi tôi không có một đồng bạc. Tôi đã đến Mỹ 9 năm, tôi đến Mỹ năm 1995, nhưng 9 năm trời mà không có đủ tiền để đi về thăm mẹ ở Việt Nam khi mẹ chết. Nhưng đó là sự thật của tôi. Nó là một sự thật Đức Chúa Trời đặt tôi ở trong cái chỗ đó. Cho đến năm 2009, 5 năm sau tôi mới được về để thăm mộ của mẹ mình. Thì lúc đó bia mộ những cái chữ khắc nó đã bị mưa gió mà là nhòe nét hết. Tại sao Đức Chúa Trời lại đặt cho tôi ở trong cái chỗ nghèo khó để đến đây phục vụ Đức Chúa Trời, mà thậm chí một cái việc mình chỉ mơ ước ở gần bên mẹ của mình khi mẹ mình chết cũng không được. Nếu Đức Chúa Trời đã không đặt tôi vào trong cái chỗ nghèo khó như tại đây để hầu việc Đức Chúa Trời, thì tôi sẽ không bao giờ hiểu được sự chu cấp toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Quý vị có biết rằng từ ngày tôi đến Mỹ tới đây, tôi ở trong một ngôi nhà mà ngôi nhà đó không phải là của tôi. Bây giờ tôi vẫn đang ở trong ngôi nhà đó, mà từ đó tới giờ hơn 26 năm nay tôi chưa hề trả một đồng tiền nhà nào. Có ai trong quý vị ở cái nhà không trả tiền không? Nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho tôi vì sự chu cấp của Đức Chúa Trời khi Ngài kêu gọi tôi đến đây hầu việc Đức Chúa Trời. Kể từ đó cho đến nay chúng tôi vẫn còn tiếp tục ở trong một ngôi nhà mình không trả tiền. Thưa quý vị, nếu Chúa không đem tôi đến đây để phục vụ Chúa trong một hội thánh nhỏ bé, ở một nơi không có trường, không lớp, ở một nơi không có thầy, không có bạn, ở một nơi không có một người nào đó để hướng dẫn cho mình đi vào trong chức vụ, ở trong một nơi không có một người nào đó để giúp đỡ cho tôi, nâng đỡ cho tôi, cộng tác với tôi, nhưng Chúa lại đặt để tôi vào ở trong hội thánh tại đây. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, nếu Chúa không đặt để tôi vào tại đây thì tôi sẽ không bao giờ có cái kinh nghiệm được hiểu về lời Đức Chúa Trời và được hiểu về Chúa một cách đầy đủ như ngày nay tôi được biết về Ngài. Tôi cảm ơn Chúa, khoảng chừng 5 năm trước tôi có mở một cái lớp học kinh thánh. Có một vài tín hữu ở xa nói rằng mục sư dạy kinh thánh cho em được không? Tôi nói được. Tôi mở lớp kinh thánh đó, đây là một lớp học không phải để cấp bằng, không phải để cấp chứng chỉ. Nhưng tất cả những người đã tham dự học, bắt đầu có 3-4 người thôi, rồi lên 10 người, rồi lên 20 người, 30 người, 40 người, 50 người. Thưa quý vị, họ trung tiến học với tôi hàng tuần, mặc dầu không phải đây là một lớp học để cấp bằng. Điều gì Đức Chúa Trời đã làm trên điều đó? Trong lớp học của tôi có cả những vị mục sư, những người đã đi ra hầu việc Chúa trước tôi, và có những vị mục sư hầu việc Chúa sau tôi. Có những tín hữu trong hội thánh chúng ta, và có những tín hữu ở rất là xa, những tiểu bang khác, thậm chí ở Việt Nam. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời không đặt tôi ở tại đây trong cái sự nghèo thiếu của mình, tôi sẽ không bao giờ khám phá về Đức Chúa Trời. Và lớp học của tôi vẫn cứ tiếp tục. Những tín hữu, những vị mục sư vẫn cứ tiếp tục vào học. Đó là điều lạ lùng, bày tỏ về sự sống của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời bày tỏ sự sống của Ngài qua tôi. Thưa quý vị, nếu Chúa không cho phép những sự thử thách xảy đến với gia đình của tôi. Năm 2016, vợ tôi hai lần bị nghẽn tim rồi thông tin. Chi phí của hai lần nghẽn tim nó lên 260.000 đô la. Tôi lấy gì để trả số tiền đó? Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, số tiền đã được thanh toán free cho tôi. Năm 2018, vợ tôi hai lần mổ tim. Và số tiền chi phí cho hai lần mổ tim lên đến 2 triệu đô la. Tôi lấy gì để trả cho số tiền đó? Cảm ơn Đức Chúa Trời, số tiền đó đã được thanh toán. Đức Chúa Trời luôn luôn chuẩn bị những điều lạ lùng mà chúng ta không thể hiểu được. Vì nếu chúng ta không ở trong những thử thách, chúng ta không thể thấy được những sự nhiệm màu của Đức Chúa Trời. Gia đình tôi đối diện với nhiều thách thức, nhiều thử thách. Nhưng chính trong những thử thách đó, chúng ta khám phá một Đức Chúa Trời thật hữu ơn cho mình, giá trị hơn cho mình. Một Đức Chúa Trời bày tỏ tình thương của Ngài cho tôi, rồi tình thương mà Ngài bày tỏ qua con dân của Chúa trong hội thánh ở đây, con dân của Chúa khắp mọi nơi cầu nguyện. Lúc nào tôi cũng nhận được những cái điện thoại hoặc là những cái text của những người ở Russia, ở Canada, ở Úc, ở Việt Nam. Tôi vẫn luôn cầu nguyện cho vợ chồng của mục sư. Mới tuần vừa rồi đây, một bà mục sư gọi điện cho tôi ở xa, nói rằng là tình trạng của bà như thế nào rồi. 4 năm nay hàng tuần chúng tôi vẫn cứ cầu nguyện cho bà mục sư. Thưa quý vị, tôi cảm thấy ơn Chúa nó quá lớn, quá dồi dào. Đó là sự sống mà Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong con dân của Đức Chúa Trời. Lê Thành Trung này là ai để mà người khác nhớ đến? Tôi là ai để mà người ta phải quan tâm? Nhưng thật sự Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Phao-lô nói rằng khi nào tôi yếu đuối thì đó là lúc tôi mạnh mẽ. Đây là kinh nghiệm. Kinh nghiệm để sự sống của Chúa bày tỏ ra. Khi Chúa đặt chúng ta vào trong những nghịch cảnh, đó là lúc để mà Chúa bày tỏ sự sống của Ngài trong chúng ta. Cho nên Chúa khích lệ cho tôi và quý vị rằng phước cho ai đừng vấp phạm việc đó. Đừng nhìn vào trong những khó khăn của đời sống, đừng nhìn vào trong những hoàn cảnh tuyệt vọng của cuộc đời mình mà chúng ta bị vấp ngã. Vì Chúa hứa phước cho ai không bị vấp ngã việc đó. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm, đấng tôi trông cậy, đó là Chúa hiểu biết rồi. Chúa là đấng ban sự sống hay là sống trong tôi, nhưng Chúa là đấng hiểu biết tôi. Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm trong những năm tháng bị nhốt ở trong tù, ông viết lên một bài hát, trong đó có cái lời nói rằng: không ai cảm thông bằng cứu Chúa yêu thương, Ngài là bạn thân trần gian ai sống cho bằng. Chỉ có trong chỗ ngục tù đó, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm mới cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời. Những ngày mà ông còn ở tại Đà Lạt, khi đó tôi chỉ còn là một đứa trẻ ngang tuổi với các con của ông thôi, sinh hoạt với các con của ông. Vũ Đức Nghiêm không phải là một người yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng trong những năm tháng tù ngục đó thì Chúa kéo cuộc đời ông lại gần. Và sự sống của Ngài đã bày tỏ. Biết bao nhiêu bài ca đã được viết ra trong tù ngục, do nên nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đó bây giờ vẫn còn là những bài ca trên môi miệng của nhiều người con dân Chúa. Vua David đã bày tỏ ở trong lời kinh thánh rằng: mắt của Chúa thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày đã định cho tôi đã được biên vào trong sổ của Chúa trước khi có một ngày trong những ngày ấy. Vua David lại mô tả một điều kỳ diệu hơn nữa là ngay khi tôi chưa hiện hữu mà Chúa đã thấy tôi rồi. Vì vậy Chúa là đấng thấy tôi và quý vị và hiểu biết chúng ta tỏ tường hơn bất cứ một con người nào cả. Trong câu chuyện này chúng ta thấy Chúa bày tỏ về sự hiểu biết của Ngài đối với dân Ba-ti-ma. Khi môn đồ của dân đã ra về rồi, Chúa Giê-xu bắt đầu phán với đám đông về dân rằng: các con vào đồng hoang để xem gì? Có phải xem cây sậy bị gió lay không? Chúa Giê-xu đang muốn nói gì ở đây? Anh ấy trong chúng ta đều biết rằng mỗi khi có một cơn gió bão thổi đến thì những cái cây lớn là cái cây dễ bị gãy đổ, nhưng mà cái cây sậy thì nó là cái cây nó tồn tại lâu. Tại vì sao? Tại vì gió thổi nó sẽ ngã xuống, và khi nó ngã xuống nó sẽ đứng lên. Những cái cây cổ thụ là những cái cây nó không chịu ngã xuống khi bị gió thổi, vì vậy mà gió thổi chóc ngóc. Chúng ta thường dùng hình ảnh đó để bày tỏ về sự khôn ngoan của những con người. Nhưng ở đây Chúa Giê-xu đang muốn nói điều gì? Chúa Giê-xu đang muốn nói rằng là ở giữa một cái thế giới mà người ta chỉ biết nghiêng ngả xu thời, cái gì mà nó đem lại ích lợi cho mình thì mình sẽ có khuynh hướng để mình ủng hộ. Đang khi có nhiều người chạy theo con đường của Herod, ủng hộ cho việc làm của Herod Antipa về cái việc là cướp vợ của em này, thì dân Báp Tít đã đứng dậy để chống đối mà nói rằng vua đã phạm nghịch cùng với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, dân Báp Tít không như một cây sậy trước dân. Ông ta đang là người đại diện cho Đức Chúa Trời, và ông biết rằng mình đang là người đại diện để nói ra những lời này chẳng cho tội lỗi cha Herod Antipa. Mặc dù ông bị nhốt vào tù thì ông vẫn nói một điều đó. Chúa nói rằng các ngươi đi xem gì nữa, có phải là xem những người mặc nhung lụa gấm vóc ư? Những người mặc nhung lụa gấm vóc thì thường ở trong cung của vua. Chúa đang nói gì ở đây? Những con người nịnh bợ các vua chúa thì sẽ được các vua chúa ban cho mình ngọc ngà gấm vóc. Cho nên đi tìm những con người có áo nhung lụa đi vào ở trong cung sẽ thấy những con người nịnh bợ họ hưởng được những điều đó. Dân Báp Tít đại diện cho Chúa, ông không là một con người nịnh bợ. Ông sẵn sàng lên án, ông sẵn sàng kết tội. Giờ rằng Herod tìm cách giết ông, và bây giờ Herod Antipa bỏ ông vào trong tù ngục, thì ông vẫn chỉ nói lên chân lý của Đức Chúa Trời. Việc vua làm là phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Ông không thể trở thành một kẻ nịnh bợ để cho mình được thoát ra khỏi tù. Mặc dù không hiểu tại sao mình bị đặt ở trong tù, Phan môn đồ cứ nói rằng thầy có phải là đấng đến hay là tôi còn chờ đợi. Mặc dù không thấy được những việc Chúa làm là Ngài sẽ tiêu diệt những cái ác giống như là sứ điệp mà mình đã bày tỏ ra, thầy là đấng sẽ đến hay tôi còn phải chờ đợi. Tuy nhiên những gì đã được Đức Chúa Trời đặt để trong lòng thì dân Báp Tít chỉ có thể nói về những điều đó thôi. Chúa nói rằng các con còn phải đi xem gì nữa? Đi xem một vị tiên tri ư? Tiên tri là những người nói về lời của Đức Chúa Trời ra cho những người khác. Ba tuần lễ trước đây chúng ta đã học về cái hình ảnh của tiên tri Elise nói lên lòng ước muốn của ông. Khi Đức Chúa Trời muốn đem tiên tri Eli đi, những vị tiên tri khác cũng biết cái sự việc đó, nhưng họ biết thôi, họ có thèm khác nào không? Không, họ chỉ đứng nhìn xem sự việc nó xảy ra. Nhưng Elise thì không. Tôi quả quyết cùng với thầy rằng là bao lâu thầy vẫn còn sống thì tôi vẫn muốn đi với thầy. Cho dù là từ Ginh-ganh xuống Bê-tên, cho dù là từ Bê-tên đi tiếp qua Jericho, cho dù là từ Jericho đi qua bên kia sông Giô-đanh, tôi quả quyết rằng tôi sẽ cùng đi với thầy. Tại sao? Tại cái ao ước trong lòng của Elise, thần của thầy sẽ cảm động trên đó. Là một người tiên tri đó là một vinh dự rồi, nhưng Elise không chỉ bằng lòng là một người tiên tri mà thôi, mà phải là một người có thần của Đức Chúa Trời hành động trong cuộc đời của mình. Vì vậy đối với nhiều người cảm thấy hãnh diện mình là một vị tiên tri. Chúa nói về dân Báp Tít rằng các ngươi đi vào trong đồng vắng để xem một người tiên tri. Ta bảo cho các con, dân Báp Tít này cao trọng hơn cả một vị tiên tri. Và thậm chí Chúa nói rằng ông giống như là hình ảnh của một Eli ở trong tương lai. Đây là lời đã viết về dân Báp Tít: này chính ta đã sai sứ giả ta đi trước mắt con, người sẽ dọn đường sẵn cho con. Là một người dọn đường có nghĩa là một người biết được đường đi của chủ mình. Không phải chỉ là một người chỉ làm cái vấn đề thông tin, một tiên tri thông tin đó một thôi, nhưng là một người hiểu được đường của Chúa để dọn con đường đó cho bằng phẳng. Chúa nói ở trong câu 12 rằng trong thời đại của dân, nước thiên đàng đang bị cưỡng ép dữ dội và những kẻ hung bạo đang muốn chiếm đoạt nước ấy. Trong thời đại của dân có những người như Herod Antipa đang chống đối lại với lời của Đức Chúa Trời, chối bỏ niềm tin của mình. Có những người Pharisee, có những thầy thông giáo, có những người trưởng lão là những người đang phục vụ Đức Chúa Trời mà chối bỏ Chúa Giê-xu đó. Họ đang cố gắng để cưỡng đoạt nước thiên đàng của Đức Chúa Trời trở thành cái tôn giáo riêng của con người. Và Chúa nói rằng, nhưng mà ta nói cùng với các ngươi rằng tất cả các tiên tri kinh luật đã báo trước cho đến thời của dân. Nếu như các con muốn nhận biết thì ông là hiện thân của tiên tri Eli, là nhân vật phải chính. Đối với người Do Thái thì họ tin chắc một điều, trước khi Đấng Mêsia trở lại phải có tiên tri Eli là người mà Đức Chúa Trời sai đến. Người Do Thái nào cũng tin điều đó. Và bây giờ Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi tin rằng có một tiên tri hiện đến để báo trước cho sự xuất hiện của Đấng Mêsia, đó chính là Giăng Báp-tít. Chúa định nâng ông cho mọi người thấy được cái giá trị của ông ở trong cái việc Đức Chúa Trời đã sai đến phục vụ, mặc dù bây giờ ông đang ở trong tù. Trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, tin lành của Đức Chúa Trời vẫn cứ bị tiếp tục hãm ép bởi những cái thế lực vô tín ở phía bên ngoài, nhiều tôn giáo, nhiều đảng phái chính trị chống đối lại với niềm tin của một người đặt ở nơi Chúa Giêsu. Nhà thờ bị tiêu diệt, niềm tin của những người con Chúa thì bị hãm hại. Hoặc tin lành của Đức Chúa Trời có thể bị hãm ép bởi vì lòng vô tín của những con người, thậm chí là những người xưng mình là con dân của Đức Chúa Trời vẫn hờ hợt đối với Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó có làm trở ngại cho tin lành của Đức Chúa Trời không? Chúa vẫn sử dụng ai đó, Chúa vẫn sử dụng người nào đó trong chúng ta để tin lành của Đức Chúa Trời vẫn được giảng ra khắp đất. Và khi nào tin lành của Đức Chúa Trời giảng ra khắp đất thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến, Chúa sẽ đến. Thưa quý vị, dân là người được chuẩn bị cho sự hiện ra lần thứ nhất của Chúa Giêsu. Tôi và quý vị là những người được chuẩn bị cho sự hiện ra lần thứ hai của Chúa Giêsu. Ở đây trong câu 11, Chúa khen rằng giữa vòng những kẻ do đàn bà sinh ra không ai lớn hơn Giăng Báp-tít. Giăng có một địa vị được tôn trọng mà những người khác nhận thấy. Chúa Giêsu cũng công nhận về điều đó. Nhưng Chúa Giêsu còn nói lên một điều. Một điều cho tôi, cho quý vị hiểu rằng những cái giá trị khen ngợi trong trần gian này không quan trọng bằng giá trị của chính Chúa ban cho. Kẻ rất nhỏ ở trong thiên đàng còn quý trọng hơn hay là được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng tôi và quý vị vẫn đang có một cơ hội. Chúng ta không nhất thiết phải trở thành một nhân vật vĩ đại nào đó. Chúng ta không nhất thiết phải làm những công trình lớn lao nào đó thì mới được Đức Chúa Trời tôn trọng. Nhưng những kẻ rất nhỏ ở trong thiên đàng cũng được tôn trọng hơn dân. Tại sao? Tại vì những kẻ rất nhỏ đó là những kẻ làm theo ý muốn của Cha ở trên trời. Điều quan trọng của tôi và các ông bạn cho em ngày hôm nay là có làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? Điều quan trọng của chúng ta không phải là người khác có nhận biết tôi và quý vị hay không, nhưng mà Đức Chúa Trời có nhận biết chúng ta hay không. Bởi vì sẽ có một ngày tôi và quý vị đối diện với Đức Chúa Trời, đối diện với Chúa Giêsu của chúng ta. Và quý vị biết cái điều kinh khiếp nhất là gì không? Đó là lúc Chúa nói rằng ta không biết ngươi. Đó là điều kinh khiếp nhất. Tại sao Chúa nói rằng là ta không biết ngươi? Bởi vì những con người đó ngày hôm nay không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy đây là điều mà Chúa khích lệ cho tôi và các bạn cho em, để chúng ta cảm ơn Chúa rằng Chúa là đang sống trong chúng ta và Chúa hiểu rõ mỗi cuộc đời của chúng ta. Ngài dùng tôi và quý vị cho một mục đích đời đời, nhưng phước cho những người nào không bị vấp phạm vì cớ Ngài. Khi chúng ta thấy những diễn tiến xảy ra dường như nó không theo ý của mình. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đấng tôi trông cậy đó là Chúa ban thưởng cho tôi. Ở trong câu 16 cho đến câu thứ 19, Chúa nói về cái thời đại của dân đang sống như thế này. Ta sẽ ví thế hệ này với gì? Họ giống như trẻ con ngồi nơi phố chợ mà réo gọi nhau, bọn ta thổi sáo mà sao bay không nhảy múa, bọn ta hát nhạc buồn, hay là bọn ta than vãn mà tại sao các ngươi không khóc lóc kêu thét? Chúa đang nói cái gì ở tại đây? Có những đứa trẻ con ở trong thời đại của Chúa Giêsu, ở trong thời đại của Giăng, chơi với nhau những cái trò chơi gọi là trò chơi đám cưới. Cũng có cô dâu, cũng có chú rể, cũng có đứa đứng ra làm ban nhạc, hát. Nhưng khi ta hát, tại sao tụi bay không nhảy múa? Tại vì chơi thôi mà. Nó đâu có niềm vui thật của cô dâu chú rể đâu mà nó nhảy múa. Rồi cũng có những lúc nó chơi trò chơi đám tang, có người chết, có người khóc. Cái đứa khóc nói rằng tại sao ta than vãn mà tụi bay không khóc, tại có chết thật đâu mà khóc. Chúng nó chỉ chơi những trò chơi giả bộ mà thôi, không có cười thật, cũng không có khóc thật. Và Chúa đang nói rằng con người của chúng ta ngày hôm nay năng nổ với những cái sinh hoạt, những cái loại hoạt động tôn giáo mà không chú trọng đến sự cứu rỗi cho linh hồn của mình. Nhiều người năng nổ với những thứ sinh hoạt ở tại nhà thờ mà cuộc sống thì lạnh nhạt đối với Đức Chúa Trời của mình. Ở trong câu 18 và câu 19, Chúa nói rằng dân đã đến kiêng cữ rượu thì người ta nói ông bị quỷ ám. Con người đến ăn uống thì người ta bảo rằng đồ ham ăn, say sưa, kết bạn với đường thu thuế và người tội lỗi. Dân đã thật sự bị người ta lên án khi ông có một đời sống khác biệt. Chúa Giê-xu cũng đã bị người ta lên án khi Ngài có một đời sống cũng khác biệt. Mặc dầu đời sống khác biệt của Chúa Giê-xu đi ngược lại với đời sống khác biệt của dân, nhưng người ta chỉ có biết lên án mà thôi. Con người chỉ biết khoanh tay nhìn nhau rồi lên tiếng phê bình, chỉ trích, lên án công việc của những con người khác làm. Và có phải trong thời đại của chúng ta vẫn đang có những điều đó xảy ra không? Nhiều người không làm gì cả, nhưng mà khi người khác làm sai thì chỉ ngay cả những sinh hoạt trong hội thánh chúng ta vẫn bị rơi vào trong những tình trạng đó. Nhiều người không làm gì cả, nhưng mà khi người khác làm chưa trọn vẹn thì lên tiếng chỉ trích. Và Chúa nói rằng cái thời đại ngày xưa cũng vậy, mà thời đại chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Con người chỉ biết hãnh diện về chính bản thân của mình, không bao giờ thấy được cái giá trị ở trong những con người chung quanh chúng ta. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa là đấng thấy được cái công giá của tôi và các ông bạn cho em dự vào. Mặc dù Chúa nói rằng dân là một con người được tôn trọng ở trong thế giới này, nhưng cái điều đó nó không quan trọng bằng cái việc là Đức Chúa Trời tôn trọng công việc của dân bất tích để dân sẽ được bước vào trong quả thiên đàng đấy nha. Mà thậm chí một kẻ rất nhỏ ở trong nước thiên đàng thì cái sự vinh hiển đó nó còn lớn hơn là sự vinh hiển mà dân đang có ở trong cái thế giới tạm bợ này. Thưa quý vị, được bước vào ở trong kế hoạch đời đời của Chúa và rồi được bước vào trong tương lai vĩnh hằng với Đức Chúa Trời là vinh dự mà Đức Chúa Trời đang ban cho tôi và các ông bạn chị em. Và chúng ta đang đáp ứng những điều đó như thế nào? Chúng ta đang lấy tinh thần nhiệt tình nào để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong những ngày chúng ta sống trên đất này? Chỉ có Chúa mới là đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm để thưởng cho tôi và các ông bạn chị em. Chỉ có Chúa là đấng mới có thể ban thưởng cho mọi việc chúng ta làm vì cái danh Ngài. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời không phải chỉ là sinh hoạt tôn giáo, chúng ta đến đây học kinh thánh, chúng ta đến đây nghe giảng, chúng ta đến đây đàn hát với nhau. Chúa đang muốn đi với đời sống của tôi và quý vị khi quý vị về nhà làm việc, khi quý vị chơi với bạn bè của mình, khi quý vị tìm những thú vui. Đức Chúa Trời ở đâu trong những sinh hoạt đó của chúng ta? Và kẻ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là tôi làm những công việc này thì lấy gì mà tôn vinh Đức Chúa Trời? Bởi vì mục đích của đời người là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Vì vậy anh em hoặc ăn, anh em hoặc uống, anh em chơi ski, anh em chơi bất cứ một thứ trò chơi nào, một thứ sinh hoạt nào ở giữa trần gian này, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Nhưng nếu như những diễn tiến nó không xảy ra theo như ý muốn của mình, mọi chương trình dường như nó không nằm trong cái hoạch định mà mình nghĩ trong đầu thì sao? Phước cho những kẻ không vấp phạm thì cơ bản. Đó là điều Chúa khích lệ mỗi chúng ta. Thưa quý vị, năm 1986 có một cặp vợ chồng, người chồng tên là Terry, người vợ tên là Kathy. Họ sinh một đứa cháu gái, rất sung sướng cho đứa con gái đầu tiên này, bởi vì thấy con từng ngày phát triển. Hồi nãy Linh chia sẻ cái niềm vui của một người mẹ khi mà thấy Preston cười hay là nó ôm. Mặc dù nó mới có một tuổi thôi, nó chẳng biết gì cả, nhưng mà cái niềm vui ở trong cái tình cảm mẹ con đó làm cho lòng của Linh, của Phúc cảm thấy cái niềm hạnh phúc vô biên khi con mình nó bày tỏ tình cảm. Cho nên vợ chồng của Terry và Kathy này cũng cảm thấy vui khi thấy đứa con gái của mình nó lớn lên. Cái niềm vui khi lần đầu nó tập nói, khi nhìn thấy nó bắt đầu chập chững biết đi. Họ cho rằng con mình là một đứa con tài giỏi, thông minh, xuất chúng. Tại vì cái tình yêu mà dành cho đứa con đó. Cho đến 3 năm sau, ngày 20 tháng 9 năm 1989, họ sinh thêm một đứa con trai nữa và đặt tên là Ben. Nhưng có một cái tin bất ngờ, các bác sĩ nói cho biết rằng Ben bị mù và điếc bẩm sinh ngay từ lúc sinh ra. Khi Ben đã được lên 3 tuổi, bác sĩ cho biết thêm một điều nữa, nó không hề đi đứng được, vì vậy mà nó phải ngồi trong xe lăn. Kể từ năm Ben lên 2 tuổi, thì vợ chồng của Terry và Kathy không có quan tâm bất kể sự tốn kém nào, cũng phải tìm được cho mình những bác sĩ giỏi, những bệnh viện hay, chạy đôn chạy đáo để tìm người và chữa bệnh cho con của mình. Hàng trăm cái mũi kim tiêm chích vào trong cơ thể bé bỏng đó. Biết bao nhiêu những lần đã đưa con của mình phải chụp X-ray, phải đưa vào trong CT scan và phải đặt vào trong biết bao nhiêu những cái loại thiết bị để hỗ trợ cho mắt, hỗ trợ cho tai. Cuộc đời của Ben luôn luôn kề cận với những vị bác sĩ, những người chuyên môn về thị giác, bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng, bác sĩ chuyên môn về vật lý trị liệu, bác sĩ chuyên môn về thần kinh, bác sĩ chuyên môn về chỉnh hình, đủ loại bác sĩ sống chung quanh một đứa bé 3-4 tuổi. Cái điều duy nhất mà Ben có thể làm được đó là mỗi sáng nó thức dậy, miệng nó mở một nụ cười với cha với mẹ. Cái nụ cười dường như nói rằng con rất là vui vì con có thêm được một ngày để ở với gia đình. Thưa quý vị, kể từ khi vợ chồng của Terry và Kathy sinh ra Ben, họ không còn suy nghĩ đến một đứa trẻ thì đến tuổi nào đó nó sẽ nói được bao nhiêu chữ, nó sẽ phát triển đi đứng ngồi như thế nào. Đối với họ, cuộc đời của một đứa trẻ không thể đo lường được bằng việc rằng chúng thiếu những khả năng nào hay là có những khả năng siêu phàm nào so với những đứa trẻ khác. Mỗi ngày ở trong mỗi bữa ăn, vợ chồng của Terry đặt máy thu âm để thu lại cái giọng nói của thằng Ben. Nó chỉ có thể phát biểu một cách khó hiểu, nhưng mà cảm tưởng như rằng nó đang nghe và đang góp ý để trò chuyện với cả gia đình. Cho đến vào một buổi chiều tháng 9 của năm 1993, đang khi Katie đút cho đứa trẻ ăn, thì tự nhiên bất ngờ thằng bé ngồi trong chiếc xe lăn đó, mặt nó sáng rỡ lên, nước mắt lên nhìn mẹ mà nói rằng: mẹ, con yêu mẹ. Katie xoay người về phía chồng: Terry, anh có nghe không? Anh có nghe con của mình đã vừa nói gì không? Đó là 3 tiếng đầu tiên con yêu mẹ nó đã nói lên trong môi miệng của nó, và cũng là 3 tiếng duy nhất nó đã nói lên trong suốt quãng đời của nó. Chỉ có một lần duy nhất như vậy thôi, không còn một lần nào nữa. Cái điều may mắn cho Katie là bởi vì cô đặt máy thu âm cho nên cô thu được cái giọng nói của nó. Và mỗi ngày Katie mở cái tâm đó là nghe tới bất nhão những cái chữ con yêu mẹ của một đứa tàn tật, không thể thấy, không thể đi, nói lên được từ trong lòng của nó. Katie luôn luôn nhận ra được cái cảm giác yêu thương từ trong cái cặp mắt của Ben, dù là đôi mắt nó mù. Nhưng mỗi khi Ben ghé sát mặt vào trong gương mặt của mẹ rồi hôn vào trong má của mẹ, thì Katie nói rằng đó là tất cả những gì tôi cần. Những gì Katie cần, những gì Terry cần là tình yêu tự nhiên được đặt trong lòng của một đứa con, dù rằng đứa con nó mù lòa, dù rằng đứa con nó tàn tật. Khi tôi đọc cái câu chuyện này, tôi suy nghĩ rằng trong cuộc sống bình thường của tôi và các ông bà anh chị, đủ mọi điều làm cho chúng ta lo toan, những thách thức, những đau khổ, những bệnh tật. Nhưng có một điều, sự sống của Đức Chúa Trời có đang tỏa ngời trong cuộc đời của các ông bà anh chị em chúng ta không? Để sự sống đó giúp cho chúng ta biết rằng không ai yêu tôi bằng cứu Chúa Giê-xu. Và những gì mà Chúa đã làm trong đời của mỗi chúng ta, đó là một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp lại mặt Chúa của mình, và chúng ta nghe Ngài nói rằng: con ơi, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa con. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không bị vấp ngã vì Chúa nếu như cuộc đời của tôi và quý vị có một số những trở ngại nào đó, của bệnh tật, của khó khăn kinh tế, của con cái mình, hay bất cứ một thứ trở ngại nào. Xin Chúa cho chúng ta có thể ghi nhớ điều Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay: phước cho ai không gặp phải thì cần phải. Xin Chúa ban ơn cho tất cả các bạn chị em. Kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại câu kinh thánh này. Đây là lời nhắn nhủ của Chúa, và xin Chúa cho chúng ta có thể kinh nghiệm được điều này trong đời sống của mình. Xin chúng ta cùng đọc: phước cho ai không gặp phải vì ta. Xin đọc một lần nữa: phước cho ai không gặp phải vì ta. chúng ta cầu nguyện. Ôi Chúa dấu yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu cuộc đời của chúng con trong Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài có thể cho chúng con được dự phần ở trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài đã chấp nhận để gọi chúng con là những con yêu dấu của Ngài. Có nhiều điều xảy ra trong đời sống mà chúng con không thể hiểu được. Nhiều khi chúng con chỉ muốn được lột thoát ra khỏi tất cả những điều đó, vì chúng con nghĩ rằng lột thoát khỏi những điều đó thì cuộc sống của chúng con hạnh phúc. Nhưng lời Chúa cho chúng con thấy rằng, nếu như điều đã xảy ra cho chúng con đến từ ý chỉ của Cha chúng con trên trời, thì Ngài sẽ ban cho chúng con những giá trị vĩnh cửu hơn nữa. Xin Chúa cho chúng con thấy được điều mà Chúa Giê-xu đang nhìn thấy trong đời sống của chúng con khác hơn là nhận định của con người. Chúng con không tìm kiếm những vinh hiển đời này, chúng con không tìm kiếm sự khen tặng của lời người. Chúng con ao ước được Chúa nói với chúng con rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung kính được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa. Ôi Chúa ơi, còn gì sung sướng hơn cho cuộc đời của chúng con khi chúng con kinh nghiệm được những điều này trong cuộc đời của mình. Người Chúa tiếp tục ban ơn của Ngài dẫn dắt trên đời sống của chúng con và hướng dẫn để từng cá nhân chúng con ở tại đây lớn lên với những kinh nghiệm sống với Chúa Giê-xu của mình, lớn lên với những cái kinh nghiệm Chúa bày tỏ sự sống của Chúa ra bên trong đời sống của chúng con, ngay từ giữa những hoạn nạn, thử thách, khó khăn Chúa cho phép đó, để sự sống của Chúa được phô bày. Và Ngài giúp cho chúng con để chúng con thấy rằng không ai hiểu chúng con bằng Chúa, không ai biết chúng con bằng Chúa, thì sẽ không có điều gì làm cho chúng con phải lo lắng, phải làm cho chúng con buồn phiền nữa. Mà còn một điều lớn hơn nữa, sự ban thưởng đang chờ đợi chúng con. Nếu chúng con bằng lòng để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì thậm chí một kẻ nhỏ nhất trong thiên đàng cũng vinh hiển hơn là những điều mà dân Baptist đang được tôn trọng ở giữa thế giới này. Và Chúa xin cho chúng con hiểu đường lối Ngài, để chúng con amen với Đức Chúa Trời trong tất cả mọi cảnh ngộ mà Chúa cho phép chúng con bước vào. Và từ đó chúng con dâng vinh hiển lên cho Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa về những lời dạy dỗ của Ngài. Cảm ơn Chúa vì tình yêu vô đối của Ngài. Xin Chúa mãi mãi được vinh hiển và vinh hiển ở giữa hội thánh. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.